Đài Paris RFI, Châu Âu Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 11 2014. Đài Loan tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa, Việt Nam phản đối. Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng tới. Úc chuẩn bị chiến dịch truy bắt khủng bố Hồi giáo. Ukraine sẽ rút quy chế đặc biệt dành cho các vùng miền đông. Chủ đề một của ngày một sự kiện, hai miền Triều Tiên tìm một ngôn ngữ chung. Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, cử tri thất vọng về ông Obama. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Bloomberg, hôm qua lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã tiến hành tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Ngay lập tức Hà Nội đã tuyên bố hành động nói trên là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Phía Đài Loan cho biết cuộc diễn tập thường niên của lực lượng tuần duyên diễn ra trên đảo Ba Bình. Đây là hòn đảo nằm trong quần đảo Trường Sa hiện do Đài Loan chiếm giữ với tên gọi là đảo Thái Bình, nhưng Việt Nam đòi chủ quyền. Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, phát ngôn viên Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình tuyên bố xin trích. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự. Hết lời dẫn. Nhân sự việc trên, hãng tin Bloomberg cũng nhắc lại Trung Quốc gần đây đã cho cải tạo thay đổi hiện trạng nhiều hòn đảo đang có tranh chấp với các nước xung quanh trong quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhằm biến những nơi đó thành các điểm chốt quân sự chiến lược kiểm soát toàn bộ khu vực Biển Đông. Một dân biểu Đài Loan cho Bloomberg biết qua điện thoại là Đài Loan thấy cần phải tăng cường sự hiện diện quân sự trên hòn đảo mà họ gọi tên là Thái Bình. Tuần qua, một ủy ban quốc hội Đài Loan đã đề nghị chính quyền Đài Bắc nghiên cứu khả năng đưa quân cùng tàu chiến ra đồn trú thường trực tại hòn đảo này. Đài Loan đã chi ra hơn 100 triệu đô la để cải tạo một cầu tàu lớn trên đảo.
Về tình hình tại Miến Điện, hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin từ Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hôm nay cho biết là bà Aung San Suu Kyi, người đang có tham vọng trở thành Tổng thống Miến Điện, chuẩn bị đi thăm Trung Quốc trên cương vị lãnh đạo đảng đối lập.
Một lãnh đạo cao cấp xin giấu tên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện cho biết chuyến đi đã được dự kiến vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, nhân vật này không tiết lộ cụ thể lãnh đạo đối lập sẽ tiếp xúc với ai ở Bắc Kinh trong chuyến đi tới. Hiện tại, đảng của bà Aung San Suu Kyi được dự đoán có nhiều khả năng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội tổ chức vào cuối năm 2015. Trở ngại chính để lãnh đạo LND được bầu làm Tổng thống Miến Điện một khi đảng của bà giành thắng lợi là bản hiến pháp hiện nay vẫn cấm bà không được đảm nhận các trách nhiệm lãnh đạo đất nước vì có thân nhân gần gũi là chồng và con mang quốc tịch nước ngoài. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đang hy vọng Quốc hội Miến Điện sửa đổi điều khoản này của hiến pháp. Tuần tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Miến Điện để dự hội nghị thượng đỉnh của khu vực. Tuần trước, ông Obama đã có cuộc điện đàm với bà Aung San Suu Kyi, trong đó ông đề cập đến việc Washington có thể ủng hộ những cố gắng nhằm thúc đẩy môi trường chính trị cởi mở hơn ở Miến Điện. Hôm nay, Nhà Trắng cho biết nhân dịp này, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vào ngày 14 tháng 11. Trung Quốc trước đây đã từng ủng hộ tích cực chế độ độc tài quân sự ở Miến Điện. Hiện vẫn là nước đầu tư lớn tại Miến Điện tuy không còn giữ vị thế thượng phong kể từ khi Miến Điện mở cửa cho các nhà đầu tư phương Tây vào năm 2011.
Cũng về Miến Điện, chính quyền nước này dọa truy tố một nhật báo đã đăng một bài phỏng vấn mô tả Tổng thống Thanh Sen là một kẻ điên khùng và phi lý vào lúc mà tình hình tự do báo chí tại nước này gây lo ngại cho các tổ chức nhân quyền. Theo một thông cáo của Bộ Thông tin Miến Điện hôm nay, tờ Myanmar Hero Journal nổi tiếng vì những bài chỉ trích chính quyền bị cáo buộc đã bêu xấu Tổng thống Thanh Sen. Theo Hội đồng Báo chí Miến Điện, chính phủ Naypyidaw dự trù truy tố tờ báo này về tội vu khống. Miến Điện hiện đang bị chỉ trích là đang đi thụt lùi về mặt tự do báo chí, và lúc nước này chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2015 mà theo dự đoán đảng của nhà đối lập Aung San Suu Kyi sẽ thắng lớn. Cái chết của một phóng viên Miến Điện trong lúc đang bị quân đội giam giữ tại một vùng đang có xung đột ở miền đông Miến Điện đã gây lo ngại cho quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Giữa tháng 10 vừa qua, 6 phóng viên của một tuần báo Miến Điện cũng đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội vu khống nhà nước. Những phóng viên này đã nêu lên khả năng một chính phủ lâm thời đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi sẽ được thành lập tại Miến Điện. Trước đó vào tháng 7 năm nay, năm nhà báo đã bị tuyên án 10 năm tù khổ sai vì đã viết bài tố cáo một công ty của quân đội sản xuất vũ khí hóa học. Tập đoàn Quốc Việt tự giải thể vào tháng 3, 2011, trao quyền lại cho một chính phủ dân sự. Từ đó cho đến nay, chính phủ này, đứng đầu là Tổng thống Tân Sen, đã tiến hành nhiều cải tổ, nhờ vậy mà phương Tây đã bãi bỏ gần như toàn bộ các biện pháp trừng phạt. Báo chí Miến Điện nay không còn bị kiểm duyệt trước nữa, các báo tư nhân được phép hoạt động, hàng trăm tổ chính trị, trong đó có nhiều phóng viên, đã được tự do. Thế nhưng các tổ chức nhân quyền nay lo ngại về những mối đe dọa mới đối với quyền tự do báo chí ở Miến Điện, nhất là sau những vụ truy tố các phóng viên. Về tình hình tại Thái Lan, theo hãng tin AFP hôm nay, trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng trong vùng cực nam của đất nước, chính quyền quân sự Thái Lan quyết định trang bị vũ khí cho dân làng để chống lại quân đổ dậy Hồi giáo trong vùng.
Giải thích cho quyết định trên với AFP, phát ngôn viên lực lượng đảm trách an ninh nội địa của quân đội Thái, ông Panphot Phunphien nói, xin trích, họ, tức những người dân làng, cần vũ khí để tự vệ, họ không thể chiến đấu với gậy gỗ được, hết lời dẫn. Từ nhiều thập kỷ nay, tại vùng cực Nam Thái Lan, quân đội vẫn bất lực trước những hoạt động bạo loạn sát hại thường dân của lực lượng Hồi giáo nổi dậy đòi tự trị. Theo quan chức quân đội nói trên, từ 2 tháng nay, 2.700 khẩu súng trường đã được phân phát phần lớn cho các dân làng người Hồi giáo. Mục đích được cho biết là để bảo vệ các giới chức lãnh đạo địa phương, những người bị quân đội dậy coi là cộng tác viên của chính quyền trung ương. Xung đột sắc tộc tôn giáo giữa những người theo Hồi giáo và Phật giáo ở các tỉnh cực Nam Thái Lan hơn chục năm qua đã làm hàng nghìn người chết. Quân đội Thái Lan đã không ít lần mở các chiến dịch tấn công quân đội dậy, nhưng các vụ đánh bom xả súng sát hại thường dân vẫn tiếp diễn. Quân đội Thái Lan giải thích biện pháp này được đưa ra sau khi những tuần qua các cuộc tấn công nhằm vào người theo đạo Phật và đặc biệt là giới giáo viên gia tăng đáng lo ngại. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ thì chỉ trích biện pháp giao súng cho dân làng càng đổ thêm dầu vào lửa xung đột, đi ngược lại với mục tiêu trong vòng một năm thiết lập hòa bình với quân nổi dậy như thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan vào hôm qua.
Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố loại trừ hồ sơ hạt nhân và nhân quyền trong các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cho rằng đây là thủ đoạn của Washington nhằm làm sụp đổ chế độ.
Theo cơ quan truyền thông chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên, trích dẫn tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, thì Bình Nhưỡng không bao giờ thảo luận về nhân quyền hay hạt nhân với Washington, mà Bắc Triều Tiên gọi là kẻ thù kiên quyết muốn lật đổ chế độ. Nhân vật này bình luận tiếp là ngay quan điểm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng là chuyện phi lý, vì chính sách của Mỹ là muốn tiêu diệt chế độ chính trị và mô hình xã hội của Bình Nhưỡng. Theo AFP, Bắc Triều Tiên hiện đang cố thuyết phục Hoa Kỳ nối lại đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân, đổi lấy viện trợ, nhưng Washington và đồng minh Seoul đặt điều kiện buộc Bình Nhưỡng phải có cử chỉ đáp lại trước. Chính quyền Kim Jong-un đang bị cộng đồng quốc tế đặt vào tầm nhắm và có nguy cơ bị truy tố ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì vi phạm tội ác chống nhân loại. Dựa theo một bản báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên đàn áp, sử dụng bạo lực và giam cầm dân chúng hàng loạt sẽ được Nhật Bản cùng Liên hiệp châu Âu đệ trình Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong ngày mai.
Liên quan tới Hồng Kông, từ một làng quê ở Indonesia, hôm nay người cha của một trong hai cô gái bị sát hại tại Hồng Kông đòi phải xử tử Tohit Jutin, thủ phạm là công dân Anh đã bị tư pháp Hồng Kông truy tố về tội giết người. Vụ án mạng đôi ghê rợn này đã gây chấn động công luận địa phương.
Như tin đã loan vào ngày hôm qua, vào thứ Bảy tuần trước, cảnh sát Hồng Kông tìm thấy xác của hai cô gái Indonesia trong căn hộ sang trọng của Rurik Rutting, một thanh niên Anh có học thức và làm việc trong ngành môi giới tài chính tại Hồng Kông. Thi thể nạn nhân thứ nhất, Senang Bujasi, 29 tuổi, bị chém nhiều nhát dao, lõa thể nằm trong phòng khách. Xác nạn nhân thứ hai giấu trong rương hành lý để ngoài ban công, ở trong tình trạng phân rã. Nạn nhân thứ hai này tên là Sumathri Ninsi, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở đảo Java, sang Hồng Kông để làm nghề giúp việc, kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát Hồng Kông nghi ngờ cả hai cô gái này làm hành nghề mại dâm. Được AFP đặt câu hỏi, Ahmad Kaliman, người cha của Sumathri Ninsi từ thành phố Silakap ở Java cho biết, ông rất phẫn nộ, thủ phạm giết con gái của ông một cách bình quản và độc ác cần phải bị hành hình. Tuy nhiên, khác với Hoa Lục, luật pháp Hồng Kông không có án tử hình. Ông Kaliyaman trong cuộc phỏng vấn cũng kêu gọi chính quyền Indonesia và Hồng Kông giúp đưa thi hài con gái của ông về nước an táng.
Hơn 70 công dân Úc bị nghi ngờ muốn sang Syria và Iraq tham gia hàng ngũ kháng chiến. Thánh chiến Hồi giáo đã bị tịch thu hộ chiếu. Trong bối cảnh an ninh bị đe dọa, cảnh sát liên bang Úc sửa soạn một chiến dịch truy lùng ngăn chặn trước các âm mưu khủng bố và thông báo việc này với cộng đồng Hồi giáo tại Úc.
Từ tháng 9 đến nay, quân đội Úc cùng với Hoa Kỳ và các đồng minh Tây phương khác tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Trước sự đe dọa của các chiến binh Hồi giáo mang quốc tịch Úc từ Trung Đông trở về, chính phủ Tony Abbott đã tăng mức độ báo động và cảnh sát đã mở một chiến dịch truy quét. Tuy nhiên, chỉ có hai kẻ tình nghi bị truy tố ra trước tòa án. Theo AFP, phụ tá cảnh sát trưởng liên bang Nen Gohan cho biết là sẽ có những đợt truy lùng mới trong ngày mai. Trong một chương trình truyền hình của đài ABC vào chiều hôm qua, có cảnh sát và đại diện cộng đồng Hồi giáo tham dự. Nhân vật số 2 của cảnh sát liên bang Úc thông báo là do tình hình thay đổi nên cảnh sát phải phản ứng nhanh hơn và cộng đồng Hồi giáo sẽ chứng kiến những vụ thanh tra lục soát nhiều hơn và sẽ có một hay hai người bị bắt giam. Cũng trong chương trình này, Bộ trưởng Tư pháp George Pandis tuyên bố chính quyền Úc đã tịch thu hộ chiếu của 73 người Úc để họ không thể sang Iraq và Syria. Tất cả những người này đang bị theo dõi chặt chẽ và không có khả năng gây hại. Bộ trưởng George Pandis cho biết thêm, hiện nay có 73 công dân Úc chiến đấu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo. 15 người đã tử thương, trong đó có 2 người chết vì gây khủng bố tự sát. Cuối tuần qua, Úc đã tăng cường luật pháp chống khủng bố, cấm đi sang những nước có khủng bố hoạt động mà không có lý do chính đáng. Những người phạm luật có thể lãnh án 10 năm tù.
Về tình hình tại Ukraine, vừa đắc cử trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật Tổng thống của hai nước Cộng hòa tự tuyên bố thành lập Donetsk và Lugansk, hôm nay đã làm lễ nhậm chức ngay. Cuộc bầu cử của phe ly khai được Moscow hoan nghênh, nhưng các nước phương Tây cũng như chính quyền Kiev đều không công nhận và lên án cuộc bầu cử này. Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền Ukraine tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để xem xét lại một trong những điểm quan trọng của thỏa thuận Minsk ký hồi tháng 9, đó là xóa bỏ điều luật về quy chế đặc biệt dành cho các vùng ly khai ở miền đông. Tại Donetsk, đặc phái viên RFI Anastasia Pekio gửi về bài tường trình.
Petro Poroshenko estime que ce texte qu'il avait lui-même porté n'a plus de sens.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đánh giá là văn bản luật mà chính ông là người chịu trách nhiệm không còn ý nghĩa gì nữa, vì bản thân trên thực tế, phe nổi dậy cũng đã bác bỏ luật trên. Bộ luật này dành quy chế đặc biệt cho các vùng do phe ly khai chiếm giữ, cho các vùng này quyền được thành lập lực lượng cảnh sát trong khuôn khổ tự trị càng gia tăng. Vào thời điểm thông qua văn kiện, Tổng thống Ukraine đã bị chỉ trích gay gắt. Một bộ phận chính trị gia trách ông thiếu kiên quyết, có người còn coi đó là hành động đầu hàng. Và lúc những người thắng cuộc trong cuộc bầu cử bị Kiev tố cáo là một trò hề đang chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức tại Donetsk và Lugansk, Tổng thống Ukraine sẽ quyết định diễn tiến sắp tới. Lo ngại phe ly khai mở tấn công ồ ạt, Kiev khẳng định quan sát từ hai ngày qua thấy có việc triển khai cấp tập, thiết bị và các nhóm quân Nga trong vùng lực lượng nổi dậy kiểm soát. Nhiều dấu hiệu chuyển quân gần Donetsk đã được quan sát nhưng không thể xác định nguồn gốc từ đâu. Trong lúc chờ đợi, cuối ngày hôm qua, các cuộc oanh kích trở nên dữ dội hơn ở gần phi trường Donetsk. Sáng hôm nay, người ta thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những tiếng nổ trong trung tâm thành phố.
Boris Vichit, Anastasia Bekio, Donetsk, RFI.
Ngày 4 tháng 11 là ngày Quốc khánh và đoàn kết dân tộc tại Nga, cơ hội để phe dân tộc cực đoan xuống đường phô trương thanh thế. Tuy nhiên, chính sách của Moscow tại nước láng giềng Ukraine đã gây chia rẽ trong hàng ngũ phong trào ủng hộ Putin.
Hàng năm, vào ngày 4 tháng 11, phe dân tộc chủ nghĩa tại Nga vẫn xuống đường với khẩu hiệu chống di dân từ các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Năm nay, theo AFP, phong trào Mỹ dân này có 4 cuộc biểu tình khác nhau và có nguy cơ xung đột lẫn nhau vì tình hình Ukraine. Trước tiên là tại thành phố ngoại ô Lyubino ở tây nam Moscow. Do liên đới với phe dân tộc chủ nghĩa tại Ukraine, phong trào mang tên Người Nga tuần hành ủng hộ Kiev trong cuộc chiến chống phiến quân thân Nga ở miền đông. Nhưng cũng tại Lyubino, Đảng Quốc gia Dân Chủ cũng biểu tình nhưng để ủng hộ phiến quân. Theo lãnh đạo phong trào người Nga, ông Dmitry Demushkin cho biết, thì từ mấy tháng trước, cảnh sát liên bang FSB hậu thân của KGB đã gặp ông và mạnh mẽ yêu cầu không nên tổ chức diễn hành ủng hộ Kiev vì tình hình căng thẳng. Để tránh xung đột, cuối cùng hai phe đồng ý không trương khẩu hiệu về Ukraine. Tuy nhiên, truyền thông Nga lo ngại xảy ra bạo động trong cuộc biểu tình này. Còn ngay tại trung tâm Moscow, chính quyền cho phép phe ủng hộ phiến quân biểu tình ngày 4 tháng 11. Trong bối cảnh các nhóm trong phe dân tộc chủ nghĩa kình chống nhau, đảng cầm quyền nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin cũng tập hợp với biểu ngữ chúng ta đoàn kết. Giới phân tích chính trị tại Moscow chỉ trích Tổng thống Putin kích động tâm lý dân tộc cực đoan để biện minh cho chính sách can thiệp vào Ukraine và gây ra một cuộc chạm trán nghiêm trọng với Tây Phương.
Về kinh tế, châu Âu, đặc biệt là khu vực đồng euro sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để ra khỏi tình trạng trì trệ kinh tế. Đó là dự báo mới do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm nay. Theo các dự báo của Ủy ban châu Âu, tăng trưởng của khu vực đồng euro năm nay sẽ không vượt quá 0,8% và năm 2015 sẽ chỉ đạt tối đa là 1,1%. Dự báo lần này của Ủy ban châu Âu bi quan hơn so với dự báo mùa xuân vừa qua. Trong báo cáo đưa ra tháng 5, Ủy ban châu Âu còn dự báo tăng trưởng của khu vực euro là 1,2% trong năm nay và 1,7% trong năm tới. Theo giải thích của Ủy ban châu Âu, dự báo bi quan nói trên là do những nguy cơ địa chính trị và viễn cảnh kinh tế toàn cầu không sáng sủa, khiến cho sự tin cậy bị sụt giảm. Tình hình của ba nền kinh tế chủ chốt trong khu vực euro càng khiến cho mọi người không thể lạc quan. Trong báo cáo đưa ra hôm nay, Ủy ban châu Âu đã hạ thấp dự báo tăng trưởng của nước Đức năm 2014 từ 1,8 xuống còn 1,3%. Nước Pháp thì gần như dậm chân tại chỗ, với dự báo tăng trưởng năm nay chỉ đạt 0,3%. Nước Ý thì sẽ vẫn bị suy thoái kinh tế trong năm thứ ba liên tiếp, với GDP sẽ sụt giảm 0,4% trong năm nay, trong khi mùa xuân vừa qua Ủy ban châu Âu còn dự báo mức tăng trưởng 0,6% cho nước Ý. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác đó là mức lạm phát trong khu vực đồng euro vẫn rất thấp, tối đa sẽ chỉ là khoảng 0,5% trong năm nay do hậu quả của tình trạng trì trệ kinh tế. Chỉ có một vài dấu hiệu khả quan đó là Hy Lạp, sau nhiều năm suy thoái, sẽ trở lại với tăng trưởng kinh tế trong năm nay cùng với nước Ireland.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hai miền Triều Tiên tìm một ngôn ngữ chung. Các học giả Nam Bắc Triều Tiên đang cố tìm được một ngôn ngữ chung cho người dân hai miền hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này. Cho tới nay, hàng rào ngôn ngữ vẫn là một trong những trở ngại chính cho đối thoại liên triều. Trở ngại này cũng quan trọng không thua gì bức màn sắt về ý thức hệ và quân sự chia cắt bán đảo này. Từ 25 năm qua, các nhà ngôn ngữ học của hai nước Triều Tiên đã cùng nhau soạn thảo một cuốn từ điển Hàn ngữ thống nhất. Công trình đồ sộ này có lẽ sắp hoàn tất. Vào tuần trước, lần đầu tiên từ 5 năm qua, các chuyên gia miền Nam Triều Tiên của Ủy ban soạn thảo từ điển đã đến Bình Nhưỡng để họp với các đồng nghiệp miền Bắc. Trả lời hãng tin AFP trước khi lên đường đi Bình Nhưỡng, giám đốc biên tập của phía Hàn Quốc, ông Han Yun-un, cho biết là bất đồng ngôn ngữ giữa hai miền rõ rệt nhất là trong các từ chuyên môn, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế và luật. Ông Han Yun-un còn khẳng định rằng ngôn ngữ khác biệt đến mức mà các kiến trúc sư của hai miền chắc là không thể cùng xây một căn nhà. Vì sao có tình trạng như vậy? Đó là do trong thời gian bán đảo Triều Tiên bị Nhật đô hộ, tức là từ năm 1910 đến năm 1945, người dân Triều Tiên bị cấm sử dụng Hàn ngữ. Sau khi đất nước được giải phóng, nhưng bị chia đôi, miền Bắc Cộng sản và miền Nam Tư bản đều cố gắng khôi phục giảng dạy Hàn ngữ, nhưng theo kiểu mạnh ai nấy làm, chẳng hề phối hợp với nhau, cho nên ngôn ngữ của hai bên ngày càng khác biệt nhau. Khác biệt đến mức mà trong ngôn ngữ của hai miền, cùng một từ nhưng có thể mang nghĩa trái ngược nhau hoàn toàn. Chẳng hạn như từ Agassi ở miền Nam có nghĩa là phụ nữ trẻ, nhưng ở miền Bắc thì lại có nghĩa là nô lệ của xã hội phong kiến. Người đầu tiên đề xuất ý kiến là một cuốn từ điển chung là ông Moon Ik-hwan, một nhà hoạt động Hàn Quốc chuyên vận động cho thống nhất đất nước. Khi ông gặp cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng vào năm 1989, lúc ấy Kim Nhật Thành đã đồng ý, nhưng dự án này đã bất thành do Moon Ik-hwan sau khi từ miền Bắc về Việt Nam đã bị bắt bỏ tù. Ông đã qua đời vào năm 1994 và dự án nói trên mãi đến năm 2004 mới được khởi động trở lại. Nhờ quan hệ giữa hai miền trở nên nồng ấm với cuộc họp thượng đỉnh liên triều lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2000. Các nhà ngôn ngữ học của hai miền đã đề ra mục tiêu soạn thảo từ điển chung với tổng cộng 330.000 từ. Hiện giờ họ đã thống nhất được định nghĩa của 55.000 từ. Để một việc diễn ra suôn sẻ, các chuyên gia Nam Bắc Triều Tiên đã đồng ý không bàn đến những từ ngữ mang nặng tính ý thức hệ. Trong trường hợp bế tắc, họ phải chấp nhận hai định nghĩa khác nhau. Khó khăn lớn nhất là ở chỗ miền Bắc đã loại bỏ rất nhiều từ Hán, Hàn, thay vào đó là những từ thuần Hàn, trong khi ở miền Nam vẫn còn đến 50% từ ngữ là từ Hán, Hàn. Bên cạnh đó, trong từ điển miền Bắc Triều Tiên còn có rất nhiều từ của tiếng Nga, trong khi dân miền Nam bán đảo này thì sử dụng nhiều tiếng Anh. Trong 5 năm đầu tiên, Ủy ban soạn thảo từ điển Hàn ngữ Liên Triều đã họp 20 lần, nhưng đến năm 2010, quan hệ giữa hai bên đã bị đình chỉ do căng thẳng quân sự tái diễn. Mãi đến năm nay, chuyên gia của hai bên mới họp lần thứ 21 ở Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 22 lần này diễn ra ở Bình Nhưỡng vào tuần trước. Theo dự kiến, công trình soạn thảo từ điển chung sẽ hoàn tất vào năm 2019, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào quan hệ giữa Seoul với Bình Nhưỡng có tiến triển tốt đẹp hay không, và về điểm này thì không ai có thể dự đoán được. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí kinh tế do Thủy My thực hiện, nói về thực trạng kinh tế xã hội và cuộc chiến quyền lực tại Việt Nam. Còn bây giờ là phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington về cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Cử tri thất vọng về Tổng thống Obama.
Kính chào nhà báo Phạm Trần. Nước Mỹ hôm nay bầu cử nghị viện giữa nhiệm kỳ. Tình hình có vẻ bất lợi cho đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama, thưa anh.
Vâng, cái điều đó rất đúng. Lý do là bởi vì trong cái thời gian vừa rồi đó, thì nước Mỹ gặp cái cuộc khủng hoảng ở tại Ukraine cũng như là cái cuộc chiến ở tại Iraq cũng như là ở cái cạnh biên giới của Syria để chống lại cái nhà nước Hồi giáo. Thành ra cái chính sách của ông Obama đôi khi nó ngập ngừng. Nó không có dứt khoát như là ý muốn của nhiều thượng nghị sĩ, kể cả các thượng nghị sĩ cũng như là các dân biểu của Đảng Dân Chủ. Ở dân chúng thì muốn là ông Obama có hành động nhanh chóng và để tiêu diệt cái quân khủng bố đó. Thế nhưng mà ngược lại thì ông Obama lại có vẻ ngập ngừng và không có dứt khoát. Ngay cả cái chuyện bây giờ cũng không có rõ rệt là liệu là chính sách oanh tạc của Hoa Kỳ cũng như là của đồng minh của Hoa Kỳ có tiêu diệt được cái lực lượng Hồi giáo hay không. Cái tình hình ở bên Trung Đông, đặc biệt là ở Iraq, vẫn đe dọa là có thể là quân đội Mỹ là phải trở lại ở đó. Người dân Mỹ bắt đầu nghi ngờ là ông Obama không có một chính sách ngoại giao, không có một cái chính sách quốc phòng ở tại những cái vùng đó, là vì ông ấy rút quân quá sớm. Đấy là cái dư luận chung bây giờ ở nước Mỹ đất gành.
Dạ thưa anh, vừa rồi anh vừa cho biết đó là những lý do về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên trong thời gian qua đấy thì tình hình kinh tế của Mỹ khá là khả quan. Vậy theo anh thì còn những lý do gì khiến dân Mỹ thất vọng và bất bình đối với chính quyền Obama?
Vâng, cái lý do là thế này. Chúng ta cũng biết rằng là Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số ở tại Hạ Nghị Viện với 233 ghế mà Đảng Dân Chủ chỉ có 199. Trong khi đó ở Thượng Viện, mặc dù là Đảng Dân Chủ có tới 55 ghế và Đảng Cộng Hòa 45 ghế, nhưng mà gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề điều hành, vấn đề chính sách kinh tế. Nếu không có sự, tôi tạm gọi nó là đình chiến giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cũng như là với ông Tổng thống Obama, thì cái ngân sách nước Mỹ sẽ bị trục trặc liên miên, là vì họ không có thể nào đi đến một cái kết luận làm thế nào để giải quyết vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ, mà rồi cũng không có cái chính sách gì rõ rệt của ông Obama để mà làm giảm thiểu cái mức chi tiêu. Cái ngân sách của nước Mỹ càng ngày càng thâm thủng, nên người dân Mỹ thấy rằng là mặc dù là kinh tế có lên đấy, thế nhưng mà cái tình hình kinh tế, chính sách của ông Obama nó bị trì trệ, nó không có mục tiêu tọa độ để mà tiến tới, để mà phát triển một cách bùng phát lên như cái thời mà ông Tổng thống Clinton hoặc là giữa thời của ông Tổng thống Reagan của Đảng Cộng Hòa. Bắt đầu người ta chán nản và nhiều cái vấn đề nữa, chẳng hạn như vấn đề di dân của nước Mỹ. Ông ấy hứa là trong cái nhiệm kỳ 2 là ông ấy giải quyết, rồi cuối cùng ông phải hoãn lại. Ông nói rằng bây giờ phải chờ đợi cho đến sau cuộc bầu cử ngày hôm nay. Rồi cái ngả ngũ vấn đề trắng đen, cái vấn đề ai chiếm đa số Thượng viện, ai chiếm đa số Hạ viện, rồi ông ấy bắt đầu mới thực hiện. Thành ra bắt đầu dân Hispanic là những 14 triệu người đang chờ đợi quyết định của ông ấy mấy năm trời này. Người ta bắt đầu người ta chán nản. Thành ra kể cả những cái khối cử tri độc lập cũng thế. Người ta thấy rằng là ông Obama càng ngày càng lu mờ ở trong cái tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ. Dù là kinh tế có nhúc nhích đấy, nhưng mà người ta không thấy có một cái sự tin tưởng mãnh liệt để mà tiến xa hơn đó, thưa anh.
Dạ, Thưa anh, truyền thông Mỹ còn nói đến cái sự thất vọng của cử tri truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ, đến mức là một số nghị sĩ của đảng này còn không muốn xuất hiện bên cạnh ông Obama trong cuộc vận động tranh cử, thưa anh.
Vâng, cái điều đó rất là đúng, là bởi vì trong cái thời gian vừa rồi đó, các cái cuộc thăm dò dư luận của nước Mỹ cho thấy là cái mức độ cao nhất của ông Obama được dân chúng ủng hộ bây giờ là chỉ có tới 40% là cao nhất. Ở nhiều khu vực khác của nước Mỹ thì cái mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đã tụt xuống chỉ còn từ 35 cho đến 38%. Một ông tổng thống, một cái đảng cầm quyền mà ở trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ như cuộc bầu cử của nước Mỹ ngày hôm nay, mà cái uy tín của ông tổng thống xuống như thế thì ảnh hưởng rất lớn đối với các ứng cử viên của đảng này. Và vì vậy cho nên rằng là người dân Mỹ, thứ nhất là vì bất bình cái tình hình kinh tế như tôi đã trình bày ở trên, cái vấn đề thứ hai nữa là cái đạo luật về vấn đề sức khỏe, mặc dù là đảng Cộng hòa không có thể nào có thể thay đổi được, nhưng mà rất nhiều người dân, hàng triệu người dân Mỹ bị thiệt thòi sau khi đã bị các cái hãng bảo hiểm nó không có chịu bán bảo hiểm cho nữa vì cái luật lệ mới của ông Obama rất là khắt. Thế nhưng những người ủng hộ ông Obama trước đây đó, những thành phần thiểu số, những thành phần trung lưu đó, thì cũng thấy bắt đầu bị thiệt hại, chỉ có một số nào đó được hưởng mà thôi. Thế nhưng người ta lại quay ra người ta bất bình vì cái chuyện đó, cho nên là các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ rất sợ đứng bên cạnh ông Obama. Thành ra có nhiều người đã công khai yêu cầu Tòa Bạch Ốc là không có cử ông Obama đến vận động tranh cử cho họ. Ngược lại, Đảng Dân Chủ đã đưa các cái vũ khí lớn còn lại của mình, ví dụ như ông bà Clinton, cựu Tổng thống Clinton vẫn còn uy tín lớn hơn cả ông Obama. Bà Clinton có thể là sẽ ra tranh cử năm 2016, thành ra bà đi vận động giáo diết cho các ứng cử viên ở phía Bắc của nước Mỹ, là những cái nơi mà bà có uy tín rất lớn. Rồi ông Joe Biden là phó tổng thống của ông Obama cũng đi vận động. Rồi thậm chí kể cả ông nguyên tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Jimmy Carter cũng đi vận động nữa. Ngoại trừ ông Obama thì đóng đô ở tại Tòa Bạch Ốc. Cái điều đó cho thấy là các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ rất sợ có sự hiện diện của ông Obama.
Thưa anh, nếu Đảng Cộng Hòa giành được đa số tại Thượng viện, tức là nắm được cả hai viện, Thượng viện và Hạ viện, thì viễn cảnh trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama sẽ ra sao ạ?
Vâng, cái điều đó rất là khó khăn cho ông Obama nói riêng và cho Đảng Dân Chủ nói chung, là bởi vì chúng ta cũng nhớ rằng là cái cuộc bầu cử năm 2012 đó, có tới từ 55 cho đến 65% người dân Mỹ đi bầu và khoảng 130 triệu cử tri đi bầu. Giúp cho ông Obama thắng cử là vì đa số thiểu số và đa số những người Hispanic và những người da màu đã đi dồn phiếu cho ông Obama. Nhưng mà ngược lại là người dân Mỹ có một cái tâm lý là họ không thích tham dự vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ví dụ như năm 2010 thì lúc đó chỉ có tối đa là 42% người dân Mỹ, tức là vào khoảng từ 80 đến 90 triệu người dân Mỹ đi bầu mà thôi. Lúc đó đưa Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ nghị viện. Ở giờ đây thì Đảng Cộng Hòa cần phải có 6 ghế, tức là thắng cử 6 ghế thượng nghị sĩ thì sẽ chiếm đa số. Nhưng mà các lãnh tụ Đảng Dân Chủ, đặc biệt là ông Phó Tổng thống Joe Biden, thì tin tưởng là Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục duy trì cái đa số ở tại Thượng nghị viện. Các cái cuộc trưng cầu ý kiến sáng ngày hôm nay thì có chiều hướng tới 85% là Đảng Cộng Hòa sẽ thắng cử. Ví dụ như các cái tiểu bang mà có các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ về hưu, như là South Dakota, West Virginia hay là Montana, hay là một số các cái tiểu bang khác ở cái vùng như là ở vùng Alaska, hay là một số có tới 4 tiểu bang nữa, là các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang trên cái số phần trăm được ủng hộ của người dân Mỹ. Thành ra cái cuộc bầu cử này trong thực tế thì Đảng Dân Chủ rất là sợ sệt bị mất chiếm đa số. Ông Obama chỉ còn có 2 năm còn lại mà thôi. Một cuộc bầu cử này nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái cuộc vận động tranh cử của lưỡng đảng năm 2016, tranh cử tổng thống. Và giờ đây người ta nhìn vào cái kết quả của bầu cử này, nếu Đảng Cộng Hòa chiếm cả hai viện đa số thì 2 năm còn lại của ông Obama cầm quyền rất là khó khăn, đặc biệt là cái những chính sách về nội bộ của nước Mỹ, chính sách về kinh tế, chính sách về bảo hiểm sức khỏe, chính sách về di dân, rồi nhiều cái chính sách khác nữa về vấn đề kiến thiết đất nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và giờ đó ông Obama chỉ còn một cái thẩm quyền duy nhất rất mạnh của ông ấy là quyền phủ quyết các cái đạo luật của bên phía Quốc hội đưa qua. thì lúc đó quốc hội phải vận động làm sao có tới 2/3 dân biểu nghị sĩ bác bỏ cái quyền phủ quyết của ông ấy thì mới thắng được. Nhưng mà cái tình trạng đó sẽ đưa nước Mỹ đến một cái cuộc khủng hoảng về vấn đề kinh tế và tài chính ghê gớm lắm. Đó là cái viễn ảnh ai người ta cũng lo sợ trong ngày bầu cử ngày hôm nay đó thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đài Loan tập bắn đạn thật tại Trường Sa, Việt Nam phản đối. Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 12. Úc chuẩn bị chiến dịch truy bắt khủng bố Hồi giáo. Ukraine sẽ rút quy chế đặc biệt dành cho các vùng miền đông phiến loạn. Mỗi ngày một sự kiện, hai miền Triều Tiên tìm một ngôn ngữ chung. Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, cử tri thất vọng Tổng thống Obama, từ Washington nhà báo Phạm Trần phân tích. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, với chủ đề thực trạng kinh tế xã hội và cuộc chiến quyền lực tại Việt Nam do Thụy My thực hiện, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Nước Mỹ hôm nay đi bầu, họ không bầu lại tổng thống, thế nhưng tên tuổi của tổng thống Mỹ đương nhiệm lại nổi bật trên toàn bộ báo Pháp. Các báo chủ yếu phân tích về nguy cơ đảng Dân Chủ của ông Obama sẽ mất nốt Thượng viện vào tay đảng Cộng Hòa, đẩy ông vào tình trạng quyền lực bị đối lập giới hạn. Riêng Le Figaro đã đăng một nhận định có phần tích cực về Tổng thống Mỹ trong bài Obama thành công tại châu Á, thất bại ở nơi khác. Theo Le Figaro, quả là nhân vật lãnh đạo, cường quốc hùng mạnh nhất hành tinh về quân sự và kinh tế, đang đứng trước nguy cơ bị tê liệt bán phần về mặt ngoại giao nếu Thượng viện Mỹ rơi vào tay đảng Cộng Hòa nhân cuộc bầu cử vào hôm nay, như các cuộc thăm dò dư luận trong những ngày qua đều cho thấy. Lý do rất đơn giản, Thượng viện Mỹ, trái với Pháp và một số quốc gia khác, có một vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong tình hình đó, Le Figaro cho rằng không phải là quá sớm khi thử làm vào lúc này một bản sơ kết đường lối ngoại giao của ông Obama.
Ghi nhận đầu tiên của Nhật báo Pháp là rất nhiều ưu tiên ngoại giao mà Tổng thống Mỹ từng hùng hồn loan báo đều đã thất bại. Nặng nề nhất có lẽ là hồ sơ Cận Đông với cuộc tranh chấp Israel-Palestine mà vào lúc nhậm chức ông Obama từng cam kết giải quyết trong một năm.
Đối với Le Figaro, hồ sơ này là một thất bại hoàn toàn. Mục tiêu hai nhà nước Israel và Palestine cùng song song tồn tại vẫn còn rất xa vời. Tiến trình Israel xâm lược các vùng đất trên nguyên tắc là của người Palestine vẫn tiếp tục. Dải Gaza, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người Palestine, vẫn là một nhà tù lộ thiên to lớn do chính sách phong tỏa của Israel. Thậm chí, mùa hè vừa qua, quân đội Do Thái còn mở cuộc tấn công, sát hại hơn 2.000 người, phá hủy 15% nhà cửa. Iraq, theo Le Figaro, là một thất bại lớn thứ hai. Việc ông Obama cho rút quân quá sớm khỏi nước này vào năm 2010, đối với Nhật báo Pháp, là một lỗi lầm gần nặng bằng quyết định tấn công Iraq của ông Bush vào năm 2003. Và khi phải can thiệp chống tổ chức nhà nước Hồi giáo đã ngóc dậy từ khi người Mỹ rút đi, ông Obama lại phạm sai lầm khi công khai báo trước cho kẻ thù rằng sẽ không có vấn đề đưa quân can thiệp trên bộ. Tại vùng Trung Đông, theo Le Figaro, chính sách của Mỹ còn gặp khó khăn tại Syria, Ai Cập. Còn ở châu Âu, đường lối gọi là khởi động lại, reset, quan hệ với Nga cũng thất bại, vì như Le Figaro nhận định, nhà dân chủ Obama chưa từng tự hỏi là đầu óc một sa hoàng như Putin vận hành ra sao. Kết quả là ngoại giao Mỹ-Nga lâm vào bế tắc. Trên hồ sơ Ukraine, ông Obama đã để cho các nhà ngoại giao của mình công khai ủng hộ những người biểu tình trên quảng trường Maidan chống lại một tổng thống được bầu lên một cách hợp pháp. Nước Mỹ lại có thái độ coi nhẹ Liên hiệp châu Âu trong việc giải quyết khủng hoảng bùng lên và đã phá vỡ một khả năng thỏa hiệp với Nga ngày 21 tháng 4.
Thành công hiếm hoi của Tổng thống Mỹ Obama theo Le Figaro lại là ở châu Á, với việc ông đã biết cách nói chuyện với Trung Quốc, xây dựng được một tiến trình đối thoại vừa mang tính chất tôn trọng lẫn nhau, vừa duy trì thái độ kiên quyết cần thiết.
Một ví dụ, trên vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Mỹ đã đứng ra bảo vệ đồng minh Nhật, nhưng từ chối xác định lập trường trên vấn đề quần đảo này là của ai. Theo Le Figaro, toàn bộ các nước châu Á hiện đang tìm kiếm sự che chở của Mỹ, chống lại chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trong vùng Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã lấy lại vai trò cường quốc trụ cột. Le Figaro kết luận, chỉ riêng điểm này thôi đã là một thành công ngoại giao to lớn, nhất là khi gặt hái được tại một vùng được coi là đầu tàu kéo tăng trưởng kinh tế thế giới đi lên.
Riêng về cuộc bầu cử đang diễn ra, tất cả các báo đều bi quan cho ông Obama. Le Figaro tự hỏi trong hàng tựa trang nhất, bầu cử giữa nhiệm kỳ, Obama sẽ mất tất cả. L'Echo thì khẳng định hơn, Obama sắp mất đa số tại Thượng viện. Le Monde cũng ghi nhận thất bại được dự báo của ông Obama.
Riêng Libération đã trình bày sự kiện một cách khá độc đáo. Bên trên một chân dung được phóng to của ông Obama chiếm 3/4 trang nhất, tờ báo chạy tựa lớn nhưng ngắn gọn, đích nhắm là Cible, bên dưới một lời giải thích. Bị phe Cộng Hòa tấn công và bị chính phe mình phản đối, Barack Obama có nguy cơ bị mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm nay thứ ba. Ở trang trong, Libération nêu bật nghịch lý là ông Obama có nguy cơ bị thất thế, cho dù thành tích của ông rất đáng kể. Tờ báo giải thích, cử tri Mỹ thường không thích vị tổng thống của họ vào thời điểm cuối nhiệm kỳ thứ hai. Tỷ lệ uy tín 40% của ông Obama có thể là giấc mơ của tổng thống Pháp François Hollande, nhưng lại rất kém cỏi theo thông lệ Mỹ. Đối với Libération, người Mỹ đã không biết ơn người đã mang tăng trưởng trở lại cho đất nước, hạ thấp mức thất nghiệp, lại càng không cảm tạ ông về chế độ bảo hiểm y tế Obamacare. Theo tờ báo Pháp, vị tổng thống trẻ tuổi đắc cử vào năm 2008 đã gây thất vọng, và dư luận Mỹ đã trừng phạt điều bị cho là thiếu năng lực lãnh đạo, đặc biệt trên chính trường quốc tế. Báo La Croix cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp Libération khi nhận xét rằng, nhìn từ châu Âu, việc ông Obama bị suy yếu rất đáng ngạc nhiên vì thành tựu của ông không đến nỗi kém cỏi. La Croix nêu bật, nền kinh tế bị mất ổn định thời người tiền nhiệm của ông đã khởi sắc trở lại. Lính Mỹ đã rút khỏi Iraq và không còn chiến đấu ở Afghanistan. Một chế độ bảo hiểm y tế toàn dân đã được thiết lập để cung cấp bảo hiểm cho tất cả người Mỹ. Vị Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã có sự chú ý đến những thành phần nghèo nhất. Thế nhưng, tại sao ông Obama lại bị mất uy tín? Theo Nhật Báo Công giáo Pháp, ông bị coi là quá tính toán, dò dự.
Còn trong địa hạt tự do tôn giáo, Nhật báo La Croix đã lên tiếng báo động về việc quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới tiếp tục bị xâm phạm.
Báo La Croix đã trích dẫn một bản báo cáo năm 2014 về tự do tôn giáo trên toàn thế giới do hội Aide à l'Église en détresse, trụ sở tại Đức, công bố vào hôm qua, ghi nhận rằng trong số 196 nước trên thế giới, có cả thầy 81 quốc gia, tức là 41%, được xác định là nơi quyền tự do tôn giáo bị cản trở hoặc bị phủ nhận. đi vào chi tiết, các nước như Iraq, Syria, cũng như Nigeria, Pakistan và Trung Quốc, đều nằm trong số 20 nước bị liệt vào diện cao, tức là đáng quan ngại nhất trên bình diện thiếu vắng tự do tôn giáo. Thang bậc xếp hạng của hội Ad Alegri Sang Day Thres gồm 4 nước. Trong số các nước rất đáng quan ngại, có 14 nước đang phải sống trong tình trạng bị chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo truy bức hay là bị các chế độ độc tài đàn áp. Chỉ có 6 quốc gia, trong đó có Cuba, Iran và Qatar, là được coi là đã ghi được những bước tiến nhất định trong lĩnh vực cải thiện quyền tự do tôn giáo. Trong báo cáo năm nay, tổ chức AED nhấn mạnh đến việc tôn trọng sự khác biệt của nhau, một giá trị ngày càng bị đe dọa, theo lời giám đốc hội AED, Mark Cheese.
Tiếp tục phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Thực trạng kinh tế xã hội và cuộc chiến quyền lực tại Việt Nam, Thủy My trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Kinh tế đình đốn, thất nghiệp gia tăng, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, đời sống người dân lao động ngày càng hết sức khó khăn. Đó là thực tế có thể thấy rõ ngay trên báo chí chính thức trong nước. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Việt Nam ngày 30 tháng 10, 2014 về nợ công và nợ xấu, thì dự kiến đến cuối năm nay, nợ công chiếm khoảng 60,3% GDP vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép. Về nợ xấu, theo báo cáo thì tỷ lệ hiện nay chỉ còn 5,43% so với mức 17% vào năm 2012. Tuy nhiên, thực tế có đáng lạc quan như thế hay không? Điều đáng chú ý là bên cạnh những báo cáo mang khuynh hướng tô hồng, một làn sóng phản biện đang diễn ra cùng với sự kiện một số quan chức ngân hàng bị bắt giữ, phải chăng nền kinh tế Việt Nam đã đủ xấu, còn về chính trị thì đã đủ chín muồi. Chúng tôi đã đặt ra các câu hỏi trên đây cho tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, đồng thời là nhà bình luận chính trị ở Sài Gòn. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trước hết xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa anh, đánh giá về thực trạng nền kinh tế Việt Nam, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội là kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại cho rằng tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì mô tả là nền kinh tế đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Theo anh thì tại sao lại có hiện tượng khác biệt về cách đánh giá như vậy ạ?
Tôi cho là kỳ họp Quốc hội lần này là khác hẳn so với những kỳ họp trước, có thể nói là điểm khác biệt rất lộ liễu. Giới quan sát và phân tích cần ghi nhận là ở nhiều kỳ họp Quốc hội trước đây, kể cả kỳ họp gần đây nhất vào tháng 6 năm 2014, thì cả ông Trương Tấn Sang lẫn ông Nguyễn Sinh Hùng đều ít nhất là không phản gay gắt quan điểm kinh tế phát triển của chính phủ. Hay là nói cách khác là giữa họ dường như là có một cái sự thỏa hiệp ngấm ngầm với nhau. Vì thế mà cái không khí phản biện và phản bác của đại biểu Quốc hội cũng khá là chìm lắng. Thậm chí là vào năm 2013 thì báo chí thống kê là có đến hàng trăm đại biểu là không mở miệng gì hết trong suốt mấy kỳ họp liên tiếp. Nếu mà chúng ta diễn giải thuần túy theo quy luật kinh tế quyết định chính trị, thì có thể thấy là thực trạng kinh tế càng tồi tệ thì càng dẫn đến hiện tượng ly tâm trong nội tình chính trị, thể hiện ở các luồng ý kiến và quan điểm khác nhau, thậm chí là khác hẳn nhau. Tôi cho là kinh tế đã đủ xấu để kéo theo hiện tượng như là đài RFI vừa đề cập, nghĩa là giữa các chính sách cao cấp không còn giữ được sự đồng thuận, dù là chỉ tương đối như trước đây, mà đang sinh ra mâu thuẫn, thậm chí là xung đột với nhau.
Thưa anh, có thể hiểu như thế nào là kinh tế đã đủ xấu ạ?
Một nền kinh tế xấu là khi nền kinh tế đó có GDP sụt giảm một nửa so với đỉnh của nó, nợ công quốc gia vượt ngưỡng nguy hiểm 65% GDP, chỉ số tiêu dùng hoặc rơi vào tình trạng lạm phát cao hoặc là kiểu phát, vòng quay vốn chỉ bằng phân nửa so với mức trung bình, hàng tồn kho các ngành chủ chốt tăng 50% hoặc là hơn, hệ thống ngân sách nhà nước bị thâm thủng và kém bảo đảm các nguồn chi thường xuyên, hệ thống ngân hàng bị nợ xấu vượt quá 3% tổng dư nợ và tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 10%. Có thể nói là quá bất hạnh vì nền kinh tế Việt Nam đang hội tụ hầu hết những hiện tượng như vậy.
Thưa anh, trong những báo cáo của mình thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn luôn bảo lưu rằng nợ công quốc gia chưa vượt ngưỡng nguy hiểm.
Nợ công chưa vượt ngưỡng nguy hiểm 65%, nhưng với điều kiện là không cộng nợ của các khối doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà nếu chiếu theo cách tính phổ biến của Liên Hợp Quốc thì đương nhiên là phải tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước. Chứ nếu không thì nợ này chạy đi đâu và ai phải trả bây giờ? Mà nếu tính nợ doanh nghiệp nhà nước thì như là nhiều chuyên gia độc lập đã xác định là tỷ lệ nợ công hiện thời phải đội lên ít nhất là 98% GDP, thậm chí là có chuyên gia tính tới 106% GDP, tức là thực sự đang vào vùng nguy hiểm. Ngay ở kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều đại biểu cũng phải thẳng thốt vì con số như vậy là hơn 300.000 tỷ đồng mà các doanh nghiệp Việt Nam phải bỏ ra mỗi năm để trả nợ nước ngoài, tính cho cái lãi suất chỉ là 3-4% một năm. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể tin được lời của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khi ông cho là nợ nước ngoài chưa đáng ngại? Theo tôi thì đó chỉ là một cách trấn an, chẳng qua là cái động lực để các tập đoàn kinh tế lợi ích tiếp tục vay mượn ODA và từ các nguồn khác bất chấp tương lai đen tối ra sao dành cho các thế hệ đời con đời cháu sau này.
Phân tích của anh liệu có bi quan quá hay không ạ?
Làm sao mà bi quan một cách thiếu cơ sở và với bất kỳ làm công ăn lương nào ở Việt Nam? Có một căn cứ có thể dựa vào để tính toán là số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động trên toàn quốc. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động vào thời điểm cuối năm 2013 là 630.000. Trong khi đó, tại một hội nghị của chính phủ với các doanh nghiệp tiêu biểu vào giữa năm 2014, thì đã phát hiện một bằng chứng tiêu biểu không kém khi mà một số doanh nhân đưa ra con số là có đến 300.000 doanh nghiệp phải giải thể và ngừng hoạt động, tức là chiếm tới 50% số doanh nghiệp đăng ký hoạt động hiện nay. Tôi cũng muốn nhắc lại là vào đầu năm 2013 thì chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lần đầu tiên phải công bố chính thức con số 100.000 doanh nghiệp phải giải thể và phá sản, tức là chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp. Sau đó thì lại có con số cho biết là có đến 200.000 doanh nghiệp không có khả năng đóng thuế, hay là nói cách khác là ngừng hoạt động hoặc là biến mất, chiếm khoảng 35% tổng số doanh nghiệp đăng ký.
Chà, nếu vậy thì cái số liệu về tỷ lệ thất nghiệp 1,84% vào cuối năm 2013 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo đó, thì có mâu thuẫn gì với tỷ lệ doanh nghiệp phá sản không ạ?
1,84% là một con số mà tôi nói thật thề có trời đất chứng giám, không thể nào tin được. Vì những quan chức lao động ở Việt Nam vẫn nổi tiếng là nơi sản xuất ra những con số trên trời và vô cảm đến mức bất nhẫn. Chúng ta chỉ cần lấy con số doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là 100.000, theo công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì tương ứng tỷ lệ thất nghiệp cũng đã lên tới 18%. Nhưng mà thực tế còn tệ hơn nhiều vì có đến 70% thanh niên trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, hoặc là con số thống kê chưa đầy đủ vào cuối năm 2013 cho biết là có đến 72.000 cử nhân ra trường bị thất nghiệp. Còn nếu quy theo con số 200.000 doanh nghiệp không có khả năng đóng thuế mà thực tế là phá sản hoặc biến mất, thì tỷ lệ thất nghiệp thực tế ở Việt Nam phải lên đến 35-36%. Tức là còn cao hơn mức thất nghiệp 26% ở Tây Ban Nha và 27% ở Hy Lạp vào thời hai quốc gia này bị lâm vào khủng hoảng. Vậy mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội vẫn báo cáo là chỉ có 1,84%, tức là còn khả quan hơn cả hai năm trước đó. Chúng ta cần nhớ là Việt Nam đã bước vào năm thứ 7 của suy thoái kinh tế và rủi ro đang lan nhanh từ khối sản xuất sang khối hành chính, không có ai thoát nạn cả.
Có một thực trạng đang làm xôn xao khu vực nhà nước là ngân sách không có tiền để tăng lương cho công chức, viên chức. Phải chăng hiện tượng này bắt nguồn từ hậu quả sụt giảm GDP không anh?
Tất nhiên là khi GDP giảm thì tích lũy quốc gia giảm theo và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách tác động trực tiếp đến quỹ lương. Nhưng mà GDP không phải là tất cả nguyên nhân. Nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng về chuyện bất chấp kinh tế suy thoái và ngân sách khó khăn, bội chi ngân sách và tiêu xài lãng phí vẫn không ngừng xảy ra. Cần nhắc lại là vào đầu năm 2014 thì lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải đề nghị Quốc hội cho nâng trần bội chi từ mức 4,7% lên 5,3%. Về thực chất, đó là sự hợp thức hóa hành vi tiêu xài thiếu điều tiết và lãng phí, bao gồm cả tham nhũng của các nhóm lợi ích. Mặc dù có một số phản ứng, song cuối cùng Quốc hội cũng đành gật. Nhưng mà từ đó đến nay, tình trạng kiềm chế chi vẫn không có gì khả quan, nếu không muốn nói là ở nhiều ngành, đặc biệt là ngành xây dựng cơ bản, tốc độ chi vẫn tăng rất cao. Có rất nhiều cơ quan, trụ sở hành chính cấp tỉnh, quận và cả phường xã nữa vẫn đều đề mọc lên đầy hoành tráng. Nhiều công trình giao thông vẫn thi nhau đổi vốn gấp rưỡi, gấp đôi. Cho tới giờ, kế hoạch tăng lương năm 2015 đã bị hoãn lại vô thời hạn, cho dù số tiền cần có để tăng lương là không quá lớn, chỉ khoảng 40.000 tỷ đồng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam đang giống như cái thùng không đáy, dành cho tình cảm sâu đục bán trời không văn tự của các nhóm lợi ích và số chính khách tham nhũng. Bất kể đời sống công chức và công nhân khó khăn ra sao, ai tiêu được thì cứ tiêu, đến mức mà Chủ tịch Nguyễn Xuân Hùng phải thẳng thốt, chi hết thì lấy gì mà tiêu. Và còn hơn nữa, giống như thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản dã man, kẻ nào ăn được thì cứ ăn, hệt như bà lời bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước cảm thán là ăn của dân không chừa thứ gì.
Dạ, nhưng câu chuyện ăn của dân không chờ thứ gì á, thì anh có liên tưởng đến một cái đề xuất của thống đốc Nguyễn Văn Bình là dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu không ạ?
Đó chính là nỗi bức bối khốn khổ mà người dân và giới chuyên gia độc lập đã lên tiếng quyết liệt trong những ngày qua. Có người nói thẳng là thế này, giới ngân hàng lúc thành công thì ăn một mình, ăn hết không cho ai ăn miếng nào hết. Còn bây giờ đổ bể thì lại đòi ngân sách phải đổ ra để chám nợ. Như vậy đạo lý ở đâu? Lấy tiền của người nghèo chia cho kẻ giàu sao? Vấn đề là một trong những nhân vật bị xem là tội đồ kinh tế là thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình. Gần đây đã gợi ý rằng nhiều quốc gia trên thế giới ít thì dùng 7-10% GDP để xử lý nợ xấu, bình thường cũng dùng tới 20-30% GDP, thậm chí các quốc gia còn dùng tới khoảng 60% GDP. Trong khi đó Việt Nam chưa dùng tới 1% GDP nào để xử lý nợ xấu. Và lại có một quan chức quốc hội khác là ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, dẫn ra bài học từ Hàn Quốc và từ thời cách mạng tháng 8 năm 1945 để gợi ý là tại sao Việt Nam không học tập mà góp tiền, góp vàng để xử lý nợ xấu. Không biết nói thế nào hơn. Nhưng mà nếu ngân sách nhà nước đang kiệt quệ đến mức không còn tiền tăng lương mà làm theo sáng kiến của Nguyễn Văn Bình và Phan Trung Lý, thì sự thể sẽ tồi tệ đến thế nào khi mà người dân nghèo bị móc túi đến tận cùng. Về nợ xấu thì tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội lần này, thì lần đầu tiên thống đốc Nguyễn Văn Bình đã phải thừa nhận là con số nợ xấu vào khoảng 500.000 tỷ đồng, tức là vượt trên 10% tổng dư nợ chứ không phải là chỉ có 4-5% như là ngân hàng nhà nước thường báo cáo. Gần đây nhất thì vào đầu năm 2014 thì có một hãng xếp hạng tín dụng quốc tế có uy tín là Moody's đã đánh giá là nợ xấu Việt Nam lên đến 13%. Nên nhớ là trước đó chưa bao giờ Nguyễn Văn Bình, người bị tạp chí quốc tế có uy tín là Global Finance liệt vào là 120 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới, chịu tiết lộ con số thực về nợ xấu. Con số thực về nợ xấu bị giấu biệt suốt từ năm 2011 đến gần đây, có nghĩa là tới giờ có lẽ là thấy tình thế vô phương cứu chữa nên họ mới đành phải kêu cứu, nhưng mà lại kêu cứu theo cái cách là bắt ngân sách mà thực chất là tiền đóng thuế của dân phải bù đắp, còn những kẻ ăn của dân không chịu thứ gì thì chẳng phải bỏ ra một đồng nào.
Nhìn chung á thì kỳ họp thứ 8 đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam có vẻ khác biệt so với những kỳ họp trước đây, phải không thưa anh?
Nếu nói khác biệt theo tôi là chưa đầy đủ, mà cần suy nghĩ về cái từ gọi là dị biệt để thấy mọi thứ sẽ đồng điệu hơn. Khác biệt lớn nhất giữa kỳ họp Quốc hội năm 2014 là thái độ và làn sóng phản biện chủ yếu về vấn đề kinh tế được khơi mào từ cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trước khi Quốc hội khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Ở trong nước thì người ta gọi đó là những quan điểm đá nhau. Và theo thông lệ nặng về tâm lý chính trị ở Việt Nam thì một khi cấp trên đã bật đèn xanh thì cấp dưới bắt đầu mở miệng. Đó là hiện tượng bắt đầu xuất hiện và hiện ra ngày càng nhiều đại biểu Quốc hội từ cấp trung ương đến các tỉnh thành lên tiếng phản biện về hàng loạt vấn đề bị xem là vấn nạn quốc gia như là nợ xấu, nợ công, bộ chi ngân sách, không có tiền tăng lương, tham nhũng, bao gồm cả dự án sân bay Long Thành đang đổi vốn lên đến gần 20 tỷ đô la. Như vậy chúng ta có thể hiểu là đã có một chuyện gì đó xảy ra mới đây hoặc là xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai kỳ Quốc hội. Đó là cái gì? Phải chăng đó không chỉ là những điểm khác biệt mà còn mang tính dị biệt khi cả chủ tịch nước lẫn chủ tịch quốc hội đều đồng thanh gián tiếp chỉ trích lối báo cáo quá sức tô hồng và giả tạo của thủ tướng? Hay phải chăng thực chất nền kinh tế và các vấn đề xã hội của Việt Nam đã xấu đến mức mà những thành viên chủ chốt trong bộ chính trị không thể không lên tiếng? Nhưng mà ngoài những lý do kinh tế như vậy thì liệu có nguyên do sâu xa nào khác để giải thích cho sự cất tiếng có vẻ khá bất thường như vậy?
Dạ, theo anh thì cái nguyên nhân sâu xa đó có thể là gì ạ?
Chúng ta nên quay trở lại với quy luật kinh tế quyết định chính trị và vòng quay hỗn độn của nó. Kỳ họp Quốc hội lần này khai mạc không chỉ với làn sóng phản biện về kinh tế mà còn đang nóng lên bởi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới. Rồi cũng ngay trong những ngày họp đầu tiên lại nổ ra vụ cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an khởi tố và bắt giam ông Hà Văn Thắm. Ông Hà Văn Thắm là người vừa bị miễn nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương, cũng là người được coi là một trong những tỷ phú đô la ở Việt Nam và bị nghi là có mối quan hệ ẩn giấu nào đó với ông Nguyễn Sinh Hùng là chủ tịch quốc hội. Nhưng mà thật lòng thì tôi không quá tin tưởng vào thực tâm của ông Nguyễn Sinh Hùng khi mà ông phát lệnh về chiến dịch phản bác báo cáo kinh tế xã hội của bên chính phủ. Bởi vì nhiều cuộc họp trước đây với vai trò là chủ tịch quốc hội, ông Hùng đã gần như nhắm mắt cho qua thực trạng kinh tế sa sút từ năm 2011. Có dư luận cho rằng đang chuẩn bị diễn ra một cuộc chiến quyền lực giữa các lãnh đạo cao cấp, mà cụ thể là giữa ông Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Thực ra theo tôi thì dư luận này cũng có thể có một phần cơ sở nếu chúng ta xét tới hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là dự luật tăng quyền cho Thủ tướng, tức là dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ do phía chính phủ bất ngờ trình ra Quốc hội. Trong đó, xác định quyền hành của Thủ tướng được bổ nhiệm bằng cách chức hàng quan đầu ngành và đầu tỉnh thành. Nếu dự luật này được Quốc hội thông qua, quyền hạn của Thủ tướng có thể nói là sẽ bao trùm và chắc chắn còn vượt trên cả Tổng Bí thư nữa. Khía cạnh thứ hai, đáng chú ý không kém, là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội sắp tới. Vào giữa năm 2013, thì Quốc hội đã lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt, với kết quả là những người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất đều là bên chính phủ, như là Thống đốc Nguyễn Bình, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Còn vào lần này thì có một đại biểu đã bắt đầu đề xuất cơ chế đại biểu được từ chức nếu có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp, thậm chí chỉ cần 1/2 phiếu tín nhiệm thấp. Còn nếu không từ chức thì vụ việc đại biểu đó sẽ được đưa ra Quốc hội để xử lý. Nếu như cơ chế 1/2 phiếu tín nhiệm thấp được áp dụng, thì đương nhiên những người như là Nguyễn Văn Bình là đại biểu có hệ số nguy cơ cao nhất, vì lần trước ông này đã bị đến 42% phiếu tín nhiệm thấp. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần trước cũng bị đến 32% phiếu tín nhiệm thấp. Và lần này chỉ cần 18% nữa thôi là ông sẽ phải đối mặt trực tiếp với khả năng buộc phải từ chức. Thực ra thì ở các nước phương Tây, nơi mà có chế độ đa đảng và nghị viện dân chủ, thì việc điều hành yếu kém của một chính phủ tất yếu phải dẫn đến việc thủ tướng hoặc toàn bộ chính phủ đó phải từ chức. Nhưng mà ở Việt Nam thì tình trạng độc đảng và sự xen cài giữa các nhóm quyền lực, nhóm lợi ích khiến cho cơ chế từ chức là khó xảy ra. Tuy nhiên, cuộc chiến quyền lực đang có nhiều dấu hiệu bùng nổ, hơn nữa cũng như là giới hạn về thời gian của Hiệp định TPP đối với nhà nước Việt Nam. Thời gian từ đây đến Đại hội 12 của Đảng vào đầu năm 2016 là hoàn toàn không còn nhiều đối với bất kỳ chính khách nào muốn chạy đua vũ trang.
Dạ, theo anh dự đoán thì diễn biến chính trị sắp tới sẽ như thế nào?
Tôi cho rằng vụ bắt một loạt ba quan chức cao cấp của Ngân hàng Xây dựng vào cuối tháng 7 năm 2014 là sự mở màn cho chiến dịch diệt ruồi ở Việt Nam. Còn vụ bắt ra Hà Văn Thắm ở Ngân hàng Đại Dương lại là một dấu hiệu tiếp theo, nhưng có lẽ nằm ở một kênh khác có thể báo hiệu cho tính hỗn giao tay ba trong cuộc chiến quyền lực ấy. Vấn đề còn lại là quan điểm xử lý bình chuột của giới chức biên đảng như thế nào, họ có dám đập bình diệt chuột không hay là chỉ diệt chuột để giữ bình, theo cách nói của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ ta trở lại vấn đề báo cáo kinh tế xã hội của chính phủ. Nếu báo cáo này bị đa số ở trong Quốc hội phủ quyết, thì nguy cơ nhận tỷ lệ cao về phiếu tín nhiệm thấp của các quan chức chính phủ là cao không kém. Mà nếu tình huống này xảy ra thì người ta có thể hiểu là tại sao hội nghị trung ương cuối năm 2014 lại diễn ra sau kỳ họp Quốc hội chứ không phải là trước kỳ họp Quốc hội như thường thấy trước đây. Chính kỳ họp trung ương sau Quốc hội sẽ quyết định nhân sự chủ chốt, thậm chí là nhân sự cấp ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí là liên quan tới cả tứ trụ trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội. Và biết đâu lại chẳng xảy ra một cuộc thay ngửa sữa dòng nào đó, hoặc là một sự xoay chuyển cục diện nhân sự có lợi cho một bên nào đó để có thể dẫn tới kết cục vào đầu năm 2016. Nói tóm lại và cách điều một chút, thì nội bộ chính trị Việt Nam đang dần đủ chín mùi để ngoặt sang một giai đoạn nhanh mạnh và khốc liệt hơn nhiều so với trước đây.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí kinh tế của RFI Việt ngữ. Xin quý khán giả vui lòng theo dõi toàn bộ tạp chí kinh tế hôm nay trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị Việt ngữ xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
thính giả đang theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, và bây giờ là phần điểm báo.